là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Đoàn công tác của Cục Kinh tế và Hợp tác Phát triển Nông thôn làm việc tại huyện Yên Bình về bố trí dân cư.
Huyện Văn Yên triển khai ngày hội cải cách hành chính tại 25 xã thị trấn.
Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua Facebook và Zalo.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực trong triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh của lực lượng công an tỉnh Yên Bái thời gian qua. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thảo luận thông qua 13 nghị quyết để quyết định các nhiệm vụ theo thẩm quyền, thực hiện quy trình thủ tục và quyết nghị miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời xem xét quyết nghị 10 nghị quyết về cơ chế chính sách, gồm 2 nghị quyết về đầu tư công, 3 nghị quyết về vốn ngân sách, 2 nghị quyết về mức chi, mức hỗ trợ, 3 nghị quyết theo thẩm quyền. Trong đó có nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở và chỉnh trị suối Nậm Kim, khu vực xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, quy định cụ thể nhiệm vụ chi và mức chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 26 về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023, Nghị quyết số 42 về thành lập đoàn giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đại biểu Hoàng Minh Tiến do chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm thẳng thắn, khách quan, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và nhất trí thông qua 13 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành, thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những tháng cuối năm, dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Một là tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của tỉnh ủy và tình hình thực tế triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh. Trọng tâm là tập trung cao độ, nỗ lực tối đa nhằm triển khai thực hiện thắng lợi, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình hành động số 135, kế hoạch số 115 của tỉnh ủy, Nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, quyết tâm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu. Thứ hai, là để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm đăng ký các nội dung trình kỳ họp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là sẽ trước ngày 10 tháng 10 năm 2023, gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định, giao cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đôn đốc tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp. Ba là đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đúng quy định, để Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023.
Đồng chí cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để đề xuất kiến nghị các cấp, các ngành có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa khảo sát tại huyện Trạm Tấu về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, lấy ý kiến về một số dự thảo luật thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 3 đến 8 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Trạm Tấu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 6% trở lên, 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, huyện đang triển khai thực hiện 10 dự án. Tại buổi làm việc, huyện Trạm Tấu kiến nghị với Trung ương và tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị Ban Dân tộc, Sở Tài chính quan tâm xem xét trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn dự án phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, các công trình giao thông liên thôn bản, liên xã và cấp nước sinh hoạt cho các xã trên địa bàn huyện. Có cơ chế hỗ trợ cho hộ dân nghèo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các ngành của huyện cũng đã có ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo luật đất đai năm 2013 sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đấu giá tài sản. Kết luận buổi làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện, đồng thời đề nghị huyện Trạm Tấu khẩn trương rà soát lại những nguồn chưa giải ngân báo cáo tỉnh, khẩn trương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Đối với những ý kiến đề xuất kiến nghị, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để truyền đạt phản ánh với Quốc hội, các bộ ngành của Trung ương và các ban ngành của tỉnh sớm có giải pháp để điều chỉnh phù hợp, bám sát với tình hình thực tiễn. Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc tại xã Trạm Tấu và khảo sát thực tế một số công trình xây dựng cơ bản và tiến độ làm nhà theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2023 của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn vừa có buổi làm việc với huyện Ninh Bình về công tác bố trí dân cư.
Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa dự án di dân khẩn cấp thôn Hàm Rồng và thôn Ngọn Ngòi, xã Bạch Hà, huyện Ninh Bình, có tổng mức đầu tư là 55 tỷ đồng. Thực hiện di chuyển các hộ ra khỏi vùng nguy cơ cao xảy ra thiên tai, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, tránh được những thiệt hại về người và tài sản khi có mưa lũ, hạn chế phá rừng, di cư tự do, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc phòng. Dự án bố trí sắp xếp dân cư xây dựng điểm tái định cư phù hợp với tiêu chí phát triển nông thôn mới, đời sống người dân khu tái định cư sẽ được cải thiện, cơ bản tốt hơn nơi ở cũ. Các điều kiện đi lại, học hành, khám chữa bệnh, nước sạch cũng được thuận lợi, môi trường sinh thái và an ninh chính trị được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bố trí dân cư còn nhiều khó khăn vướng mắc về nguồn vốn thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, nỗ lực của địa phương trong công tác bố trí dân cư. đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát một cách tổng thể các dự án, nắm bắt nhu cầu bố trí dân cư của địa phương, đưa vào chương trình đầu tư của tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt theo dự án đảm bảo tiến độ, quan tâm hỗ trợ sinh kế, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ tái định cư.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện kế hoạch ngày hội cải cách hành chính tại tất cả các xã trên địa bàn huyện. Ngày hội cải cách hành chính về lĩnh vực đất đai được thực hiện từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 25 tháng 12 tại trụ sở Ủy ban nhân dân của 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, lãnh đạo và cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên, công chức địa chính xây dựng, các thành viên tổ rà soát và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bộ phận hành chính công các cấp, cán bộ bưu điện sẽ trực tiếp hướng dẫn giải quyết đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về chỉnh lý thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Yên trong khoảng thời gian từ sau khi sát nhập thôn tổ dân phố năm 2019 và thay đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân từ năm 2021 đến nay. Ngày hội được triển khai thực hiện nhằm thực hiện các tiêu chí, nội dung phần việc trong tiến trình chuyển đổi số của huyện Văn Yên nói chung và đảm bảo 100% các hộ dân trên địa bàn được tiếp cận, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai. Ngày hội sẽ giúp người dân không phải đi lại nhiều, không phải chờ đợi xếp hàng tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện mà sẽ thực hiện hướng dẫn thủ tục tại ủy ban dân các xã thị trấn và nộp hồ sơ trực tuyến qua bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại nhà. Khi nộp hồ sơ trực tuyến, người dân được giảm 50% tiền phí lệ phí quy định. Đến nay, ngày hội cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện ở bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và tại trụ sở ủy ban dân các xã An Bình, An Thịnh. Để tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích 1.143 hồ sơ, phí dịch vụ, phí lệ phí đã thu qua bưu chính công ích là trên 390 triệu đồng.
Huyện Mù Cang Chải vừa trao tiền hỗ trợ cho 53 hộ dân của các xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn có nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn. Đây là nguồn xã hội hóa của tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải giúp các hộ dân có nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn do thiên tai gây ra. Theo đó, các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn có 57 hộ có nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn, trong đó 4 hộ vào ở tại khu tái định cư Hồng Nhị Bá của xã Lao Chải và khu tái định cư xã Hồ Bốn, còn 53 hộ đã chủ động đi mua đất ở tại các bàn trên địa bàn xã. Và hiện nay các hộ đều đã hoàn thành. Tuy nhiên, có một số hạng mục chưa thực hiện do thiếu vật liệu xây dựng. Sau lũ, hầu hết tài sản của các hộ đều bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ hoặc sập trôi hoàn toàn, mặc dù đã được hỗ trợ theo đúng chủ trương là 40 triệu đồng một hộ. Nhưng để các hộ hoàn thiện nhà cửa đảm bảo ba cứng, cùng với đó có đầy đủ nhà vệ sinh, nhà bếp, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã vận động thêm các nguồn xã hội hóa để giúp đỡ các hộ với mỗi hộ 20 triệu đồng. Nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải đã trao hỗ trợ trực tiếp cho 53 hộ dân của các xã Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn, mỗi hộ là 20 triệu đồng, trong đó Lao Chải 33 hộ, Hồ Bốn 19 hộ, Khao Mang 1 hộ. Tại các gia đình, huyện Mù Cang Chải đã gửi lời động viên chia sẻ những mất mát với người dân, đồng thời yêu cầu các hộ cần tận dụng nguồn hỗ trợ một cách linh hoạt đúng mục đích để xây dựng lại nhà cửa nhanh chóng, đồng thời mong muốn bà con nhân dân tiếp tục khắc phục khó khăn, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Văn Chấn phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023. Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay có 500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương. Với tinh thần chia sẻ những giọt máu đào là trao thêm cơ hội sự sống, cứu chữa người bệnh, các tình nguyện viên đều phấn khởi hy vọng những giọt máu của mình có thể kịp thời cứu giúp bệnh nhân hiểm nghèo. Kết thúc ngày hội hiến máu năm 2023, ban tổ chức nhận được khoảng 3.500 đơn vị máu. Lượng máu này sẽ được bổ sung vào kho máu dự trữ của bệnh viện, phục vụ kịp thời nguồn máu cho các hoạt động điều trị, cấp cứu người bệnh, góp phần giúp các bệnh viện chủ động nguồn máu dự trữ, sẵn sàng cứu giúp người bệnh, mang đến niềm tin, hy vọng và cơ hội sự sống cho mỗi người bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội của các đối tượng ngày càng tinh vi xảo quyệt với nhiều chiêu trò khác nhau. Vì thiếu thông tin lại nhẹ dạ cả tin nên nhiều người đã mất số tiền lớn. Điều đáng nói là hầu hết những nạn nhân khi bị lừa đảo mất tiền đều e ngại xấu hổ không dám đứng lên tố cáo các đối tượng. Phản ánh sau của phóng viên thời sự giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này.
Mặc dù sự việc đã qua đi nhiều ngày, nhưng đến giờ bà Lê Thị Thành cư trú tại tổ 11 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái vẫn không thể quên ngày bà suýt mất 10 triệu đồng cho kẻ lừa đảo qua Facebook. Kẻ lừa đảo đã chiếm tài khoản Facebook của người thân của bà Thành và hỏi vay tiền. Tuy nhiên do tài khoản bị lỗi chuyển không được nên bà Thành đã mang tiền mặt đến tận nhà người họ hàng thì mới tá hỏa là bị lừa. Bà Lê Thị Thành, tổ 11 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái cho biết.
Đầu tiên thì tôi rất là tin, bởi vì đây là bà cô ruột của tôi. Hàng ngày thì là cứ cô cháu vẫn cứ kiểu nói chuyện với nhau ở trên Zalo, trên Facebook ấy. Thế xong rồi là hôm ấy tự nhiên lại thấy một cái hình ảnh của bà cô ruột của mình thật rồi. Thì là tin quá, bà bảo là Thành ơi có tiền không gửi vào tài khoản này cho cô vay nóng. Bây giờ tài khoản của cô nó mắc cái gì đấy không chuyển được. Cô rất là cần, thế bây giờ chuyển cho cô, nếu cháu có tài khoản cháu có tiền sẵn vàng là tôi phóng xe sang luôn để xem bà cô mình như nào. Được cái là bà cô mình cũng ở gần, cho nên là phải sang ngay để xem là bà cô cần cái tiền như thế hay là bà cô đang mắc cái bệnh nó nặng rồi. Thế thì sang ngay thì bà cô mình lại bảo Thành ơi, không phải là cô vay đâu mà đây là cô bị hack nick rồi. Bao nhiêu người cũng bị nó gửi đến để nó hỏi vay tiền như thế đấy. Thế xong bảo ôi dồi ôi, suýt nữa cháu mà có tài khoản cháu gửi cho cô thì cháu mất trắng mấy triệu, 8 triệu với cô rồi.
Đã có nhiều người không may mắn như bà Thành, do thiếu quan tâm đến những thông tin cảnh báo về cách thức các loại tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội nên đã bị mất số tiền lớn. Không còn dùng những thủ đoạn cũ, các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, nhất là Facebook, Zalo đã có nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn. Chúng đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, lợi dụng công nghệ để tạo ra hình ảnh sao chép giọng nói. Từ việc chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo rồi nghiên cứu tin nhắn, cách xưng hô, lịch sử giao dịch để tạo ra những cuộc gọi giả và lừa tiền người dùng mạng. Thậm chí người dùng nhận được điện thoại hoặc cuộc gọi qua Facebook, Zalo còn nghe được cả giọng nói, thấy được hình ảnh của người thân, nên nhiều người rất tin tưởng khi chuyển tiền cho các đối tượng. Chị Nguyễn Thị Huyến, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Em thấy rất là nhiều cái tin nhắn rác, nhắn tin đến mời chào như kiểu làm cộng tác viên cho những cái sàn điện tử ấy, thì em không ở em tham gia, vì khi mình ấn vào link đấy mình mời chào, mình hiểu là mua những cái sản phẩm trên mạng xong mình lại phải nạp tiền vào cho nó, mình sẽ mất tiền, nên là em nghĩ là mọi người không nên ấn vào tham gia bất cứ một cái đường link nào cả, để tránh tình trạng mất tiền. Mình cũng mất tiền, mình chắc chắn là mình sẽ không lấy lại được.
Theo phản ánh của người dân, đã có rất nhiều vụ việc đã được đối tượng lừa đảo thành công. Có những nạn nhân mất số tiền lên đến vài chục, vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên khi mất số tiền lớn thì nhiều nạn nhân cảm thấy xấu hổ, tự ti, không dám thổ lộ cùng ai, không báo công an, nên ngày càng gây nên những khó khăn cho công tác điều tra của các cơ quan chức năng. Không chỉ đánh cắp tài khoản Facebook để lừa đảo, thời gian gần đây các đối tượng còn tinh vi hơn. Chúng kết bạn Facebook, Zalo rồi nhờ vả người dùng vào các đường link bình chọn like, tính chuyện yêu đương kết hôn hoặc giới thiệu việc làm thu nhập cao. Khi vô tình nhấn vào một trong những liên kết được đề nghị và để lộ thông tin tài khoản ngân hàng, các nạn nhân sẽ bị mất hết số tiền trong tài khoản. Hiện lực lượng chức năng mới phát hiện xử lý được một số đối tượng, bởi chúng thường lấy thông tin giả mạo hoặc ở nước ngoài. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác và sớm nhận biết một số dấu hiệu lừa đảo, thông báo cho cơ quan công an gần nhất để cơ quan công an nắm bắt xử lý kịp thời.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng thừa nhận ông lo ngại nguồn viện trợ dành cho Ukraine có thể bị gián đoạn vì bất ổn trường chính trị. Sau khi được hỏi liệu việc cựu chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy bị những đảng viên Cộng hòa bảo thủ lật đổ có ảnh hưởng tới nguồn viện trợ dành cho Ukraine hay không, ông Biden cho biết điều đó đang khiến ông lo lắng. Ông Biden cũng cho biết sẽ sớm có bài phát biểu kêu gọi duy trì hỗ trợ cho Ukraine, trong đó lý giải tại sao tuân thủ cam kết vấn đề này là điều cực kỳ quan trọng đối với Mỹ và đồng minh. Tuyên bố này của Tổng thống Mỹ được đánh giá có sự thay đổi so với trước đây. Ông Biden nói với các đồng minh rằng ông tin khoản viện trợ mới dành cho Ukraine sẽ được thông qua. Cuối tuần trước, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách mới nhằm ngăn chính phủ đóng cửa trong 45 ngày. Tuy nhiên, dự luật không có khoản viện trợ nào dành cho Ukraine.
Ngày 4 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc nhằm chia sẻ ý kiến về việc hiện đại hóa liên minh và giải quyết những thách thức chung. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kể từ khi bổ nhiệm vào tháng trước. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, ông Kihira đã xác nhận kế hoạch chi hơn 300 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng trong 5 năm tới. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh việc hợp tác với các đồng minh bao gồm Hàn Quốc và Australia sẽ giúp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và vững chắc hơn. Trong khi đó, Bộ trưởng Kihira cho biết chính phủ Nhật Bản hy vọng đẩy nhanh việc mua hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ vào năm 2025, sớm hơn một năm so với dự kiến ban đầu.
Phó Thủ tướng Nga Novak tuyên bố Nga sẽ không bán dầu thô theo cơ chế trần giá do nhóm G7 và Liên minh châu Âu áp đặt. Phó Thủ tướng Nga Novak cho biết các công ty dầu mỏ tuân thủ sắc lệnh của Tổng thống Putin. Theo đó, bắt buộc các pháp nhân và cá nhân Nga phải tránh áp trần giá dầu trong hợp đồng với người mua nước ngoài. Đồng thời, Phó Thủ tướng Nga cho biết thêm rằng dầu thô của Moscow vẫn không được giao dịch theo giá thị trường. Hồi tháng 12 năm 2022, EU G7 và các nước đồng minh đã áp đặt lệnh cấm và áp trần giá 60 đô la một thùng đối với dầu thô của Nga xuất khẩu bằng đường biển. Những hạn chế tương tự đã được đưa ra vào tháng 2 đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Các biện pháp này nhằm mục đích làm giảm doanh thu năng lượng của Nga.
Khoảng 3.000 người ở hòn đảo nghỉ dưỡng Terenai thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã phải sơ tán do cháy rừng bùng phát trong thời tiết nắng nóng bất thường. Chính quyền vùng Terenai cho biết lực lượng cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy khu vực phía đông bắc hòn đảo với sự hỗ trợ của 6 máy bay trực thăng. Theo quan chức cấp cao vùng Terenai, khoảng 2.400 người thị trấn Santa Ursula và 600 người thị trấn La Orotava đã được sơ tán đến nơi an toàn. Đám cháy bùng phát khi đảo Terenai và đảo Gran Canaria lân cận đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra cháy lan, cháy lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng, số vụ cháy nổ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Để đạt được những kết quả trên, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho các cấp các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, từ đó góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa giặc lửa trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn, thời gian qua, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã phối hợp với công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ dân phố và người dân trên địa bàn. Trong các buổi tuyên truyền, tổ công tác đã tặng bình chữa cháy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không có điều kiện để mua sắm các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy. Bà Phạm Thị Dung, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Các ngành, các cấp thì quan tâm đến thì cho gia đình hộ nghèo được cái bình chữa cháy, gia đình cũng hết sức là cảm ơn.
Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chỉ đạo công an cấp cơ sở chú trọng xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn, đặc biệt là tại các địa điểm gần chợ, khu vực dân cư đông đúc, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất. Qua các mô hình về an toàn phòng cháy chữa cháy đã huy động được sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Bà Nguyễn Thủy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay trên địa bàn phường, trong cái việc phát triển các mô hình và mô hình chữa cháy liên gia hết sức là hiệu quả. Trong cái công tác phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đặc biệt là quan tâm đến các cái khu vực mà dễ xảy ra cháy nổ, như khu vực mà đường ngõ hẹp và các cái khu vực mà nhà ở kết hợp với lại kinh doanh. Đấy là những cái hộ gia đình mà cái nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức hướng dẫn thực hành kỹ năng, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, nhất là ở các khu cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, cơ sở bảo quản sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cơ sở chiết nạp kinh doanh xăng dầu. Qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan doanh nghiệp và phát huy được vai trò nòng cốt của lực lượng chữa cháy cơ sở trong công tác phòng ngừa cháy nổ. Trung tá Hoàng Liên Sơn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua công tác kiểm tra hướng dẫn thì cũng tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính và cũng như là hướng dẫn cho người dân biết được các cái giải pháp, các cái cách để thoát nạn khi gặp phải những cái tình huống nguy hiểm về cháy nổ xảy ra. Đối với người đứng đầu cơ sở thì chúng tôi kết hợp công tác tuyên truyền cũng như là vận động cán bộ công nhân viên trong cái cơ sở đó biết được các cái nội quy quy định cũng như là chuẩn bị sẵn sàng về cái lực lượng phương tiện để mà xử lý được khi gặp phải những cái tình huống cháy nổ xảy ra.
Với mục tiêu minh bạch, công khai, tiết kiệm thời gian, chi phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Mọi thủ tục đều được hướng dẫn xử lý và giải quyết kịp thời theo chế độ một cửa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh đã giảm. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 15 vụ cháy nổ, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2022, không để xảy ra cháy nổ lớn, không có thiệt hại về tính mạng của người dân. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh cho biết.
Đơn vị cũng đã triển khai một số các nội dung để đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy. Các giải pháp cụ thể cũng đã tuyên truyền được nhiều cái lượt người tham gia công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Cụ thể tập trung vào các cái cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy hiểm cháy nổ như xăng, dầu, khí ga, vật liệu nổ và khu công nghiệp và những cái xưởng sản xuất có cái tính chất nguy hiểm cháy nổ cao. Và đặc biệt thời gian này thì chúng tôi cũng đã tập trung vào kiểm tra hướng dẫn về nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh và nhà khu nhà có nhiều hộ gia đình cùng sinh sống vì đây là tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và khi mà xảy ra cháy nổ ở cái khu vực này thì cũng sẽ xảy ra nhiều cái tính chất nguy hiểm đến con người. Do vậy mà chúng tôi tập trung vào các cái loại hình cơ sở này.
Bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì mỗi người cần nêu cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy ngay tại gia đình, cơ quan, trường học, doanh nghiệp nhằm bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, sức khỏe, tài sản của bản thân và mọi người xung quanh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao là diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tại lượt trận thứ hai bảng G Champions League, Man City đã đánh bại Red Bull Leipzig nhờ tài thay người của huấn luyện viên Pep Guardiola. Thực tế, Man City đã áp đảo hoàn toàn Leipzig nhờ chất lượng đội hình vượt trội. Nhà đương kim vô địch đã có bàn mở tỷ số ở phút 25 khi Foden ập vào dứt điểm chuẩn xác trong vòng 16m50 sau đường chuyền từ cánh phải ấn tượng của Lewis. Dù vậy, đầu hiệp 2, Openda bên phía Leipzig thoát xuống nhanh, ra chân gọn ghẽ, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đáng tiếc đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Bởi bộ đôi vào sân thay người Alvarez và Joku đã nhấn chìm họ với mỗi người một bàn thắng. Thắng lợi 3-1 trước Red Bull Leipzig là trận thắng thứ hai liên tiếp của Man City tại Champions League, giúp họ đứng đầu bảng G với 6 điểm tuyệt đối. Trận đấu giữa Barcelona và Porto đã diễn ra kịch tính. Tưởng như hiệp 1 khép lại mà không bàn thắng, thì Barcelona bất ngờ nhận được món quà ở những phút bù giờ. Baro bên phía Porto mất bóng vô duyên ở giữa sân và Gundogan lập tức chọc khe tạo điều kiện để Torres băng xuống dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Porto dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, khiến khung thành của Barcelona nhiều fan trao đảo. Phút 77, Cancelo để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài thay đổi quyết định không cho Porto hưởng phạt đền sau khi chạm va. Chưa hết, Barcelona còn thoát bàn thua khi trọng tài xác định cú móc bóng đẹp mắt của Taremi rơi vào thế việt vị. Cuối trận Gavi phải nhận thẻ vàng thứ hai khiến Barcelona chỉ còn chơi 10 người. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủi còn lại là không đủ để Porto tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Thắng tối thiểu, Barcelona củng cố ngôi đầu bảng H với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Trong khi đó, Porto hiện có 3 điểm và tạm đứng thứ hai. Rơi vào bảng F tử thần, cả Dortmund lẫn AC Milan hiểu rằng mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Hai đội bóng này vì thế chưa cực kỳ nỗ lực tại Signal Iduna Park. Dortmund chưa có điểm nào nên dốc sức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, AC Milan cũng không phải đối thủ dễ dàng khi phát triển lối chơi phòng ngự phản công chủ động trong suốt trận đấu. Suốt hiệp đầu tiên, hai đội trên miếng trả miếng nhưng không bên nào xuyên phá được hàng phòng ngự đối phương. Bước sang hiệp 2, Dortmund tỏ ra rất sốt ruột, nhưng đội chủ nhà thực sự bế tắc trước hàng phòng ngự nhiều tầng lớp của đại diện Serie A. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến Dortmund phải đứng cuối bảng xếp hạng khi chỉ có 1 điểm, trong khi AC Milan đứng ngay trên với 2 điểm. Dẫn đầu bảng F tử thần lúc này là Newcastle với 4 điểm, còn PSG xếp thứ 2 với 3 điểm. Cặp đấu còn lại của bảng F chứng kiến một Newcastle đang khát khao chứng tỏ mình trước PSG. Do đó, màn so kè đã trở nên hấp dẫn với chiến thắng 4-1 cho đại diện đến từ nước Anh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 10 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày hửng nắng, gió tây bắc cấp 2, chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày hửng nắng, gió đông nam cấp 2, chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, ngày hửng nắng, gió đông nam cấp 2, chiều tối và đêm có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.